Vad du kalendam tantar eo van, Jesu gantai lam prom ian. Vad om ben lam tia cum niau ta vui ha, nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui tha sáp giang thế rồi, tha khá vâng tâm và chất trông.
Đây
đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Đề mục hôm nay là Giá trị người nữ. Thưa quý thính giả, nhân ngày lễ Mother's Day sắp đến, tôi xin được chia sẻ cùng quý vị thính giả một vài ý tưởng về giá trị của người nữ theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Thưa quý vị, lễ Mother's Day là dịp để mọi người bày tỏ sự trân trọng đối với người phụ nữ mà mình yêu quý như các bà mẹ, các bà ngoại, bà nội, người vợ, người chị, người em gái hay những người phụ nữ chung quanh mình. Bởi những điều tốt đẹp mà người phụ nữ mang lại cho gia đình, xã hội, đặc biệt trong đó có vô số các bà mẹ hiền, người chị thảo, người dâu ngoan, người con gái hiếu thuận. Những người nữ như vậy, Kinh Thánh cho biết giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc, như trong sách Châm Ngôn đoạn 31 có chép. Tôi xin đọc nguyên văn đoạn Kinh Thánh đó như sau. Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được, giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc. Lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu huê lợi. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chớ chẳng hề sự tổn hại. Nàng lo tìm lông chiên và gai sợi, lạc ý lấy tay mình mà làm công việc. Nàng giống như các chiếc tàu buôn bán, ở từ chỗ xa chở bánh mình về. Nàng thức dậy khi trời còn tối, phát vật thực cho người trong nhà mình và cắt công việc cho các tớ gái mình. Nàng tưởng đến một đồng ruộng bèn mua nó được. Nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng trồng một vườn nho. Nàng thắt lưng bằng sức lực và hai cánh tay mình ra mạnh mẽ. Nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi. Ban đêm đèn nàng chẳng tắt. Nàng đặt tay vào con quay và các ngón tay nàng cầm con cuối. Nàng mở tay ra giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ. Nàng không sợ người nhà mình bị giá tước, vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sậm. Nàng làm lấy những chăn mền, áo sống nàng đều bằng vải gai mịn màu đỏ điều. Tại nơi cửa thành, chồng nàng được trúng miết khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ. Nàng chế áo lót và bán nó, cũng giao đai lưng cho con buôn. Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, và khi tưởng đến buổi sau bèn vui cười. Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi nàng. Nàng coi sóc đường lối của nhà mình, không hề ăn bánh của sự biếng nhác. Con cái nàng trỗi dậy, chúc nàng được phước. Chồng nàng cũng trỗi dậy và khen ngợi nàng rằng có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng trỗi hơn hết thảy. Duyên là giả dối, sắc lại là hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng, khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trong cửa thành. Đó là những lời của Kinh Thánh ghi lại về người nữ tài đức. Lời Kinh Thánh trên đây thực là lời dạy dỗ quý báu và là sự khuyến khích hết sức thiết thực cho đời sống của một người nữ trong đường hướng Chúa. Nguyện xin Chúa Thánh ban ơn trên tất cả phụ nữ, đặc biệt là các bà mẹ, để các bà, các cô, các bác sẽ luôn là những viên ngọc quý, sáng chói trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Xin thêm sức ban ơn cho họ luôn, để họ là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, cho xã hội và trên hết là cho Hội Thánh. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được tái ngộ cùng quý vị để chúng ta nhờ cậy ơn Chúa soi dẫn tìm hiểu về đề tài nghệ thuật sống. Thưa quý vị, để sống thì ai cũng muốn, nhưng biết sống để có một cuộc đời phước hạnh và có ý nghĩa cho mình và cho những người xung quanh mình thì phải nói là một đời sống có nghệ thuật, một nghệ thuật có phúc lợi nhất trong các loại nghệ thuật, đó là nghệ thuật sống. Theo tâm lý gia Demo Filler đã ví sánh cuộc sống có nghệ thuật như vậy: cuộc sống cũng giống như một thứ nhạc cụ, phải biết can giản nó để làm cho nó trở thành thích thú. Xem ra ý tưởng ví sánh có vẻ đơn giản, song triết lý thật là cao siêu. Nhạc cụ để phát ra âm thanh nhạc bản, muốn cho âm điệu trỗi lên nhạc điệu du dương, dịu dàng, trầm bổng, vang động, đúng tông, thanh thoát, vời vợi để rung động lòng người nghe, là tùy thuộc vào nghệ thuật điều chỉnh cường độ can giản của người điều khiển nhạc cụ. Sống lâu và sống đẹp thì ai cũng ham thích, nhưng làm thế nào để có được một cuộc sống có nghệ thuật? Muốn sống đẹp và sống lâu, ta cần phải hết lòng thực tập những điều sau đây. Phải thực tập lắng nghe và học hỏi. Đây là một điều rất quan trọng, vì học hỏi từ trong cuộc sống và lắng nghe những biến đổi từ các cảm thọ và từ những chủng tử vận hành trong tâm thức, trong từng nhịp thở ý thức của con người, để có khả năng biết rằng những gì ta không muốn người khác làm cho mình thì mình cũng đừng bao giờ làm cho người khác. Và thưa quý vị, đó cũng là luật vàng mà Đức Chúa Giê-xu đã phán dạy trong Phúc Âm sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu thứ 12. Vậy, bất cứ điều chi các con muốn người ta làm cho mình thì hãy làm điều đó cho họ, vì đó là luật pháp và lời tiên tri. Thứ hai, thực hành để nhìn thấy tính chất giới hạn của vạn hữu. Nên ta biết ở đời thường không có ai xấu và tốt một cách tuyệt đối cả, vì mọi sự xấu hay tốt ở trên đời này đều tự nó biến đổi. Lời Thánh Kinh Chúa dạy, vả thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi. Sách Giăng thứ nhất, đoạn 2, câu 17. Khi có duyên cớ khiến cho đời sống của ta không rơi vào cạm bẫy của sự hy vọng hay thất vọng quá đáng. Thứ ba, hãy thực tập để tự biết khả năng giới hạn của mình trong lúc ứng xử với mọi người và vạn vật, để khỏi rơi vào những lỗi lầm đáng tiếc khiến cho về sau dẫn đến sự ân hận và hối tiếc. Có nhiều người không có khả năng để mà tự nhận biết giới hạn cái sự phản ứng nhanh nhặn của mình, mà lắm khi đã đem lại sự khó khăn, sự rắc rối và sự phiền toái trong đời sống. Thứ ba, phải thực tập đầu tư những gì tốt đẹp vào trong tâm thức ta và vào trong cuộc sống của ta. Đó là sự đầu tư có ý nghĩa và lâu dài nhất của đời người. Đầu tư và kinh doanh những gì tốt đẹp trong tâm thức khiến cho cái nguồn vốn ấy phát triển lớn mạnh trong đời sống trước khi bắt tay kinh doanh bất cứ lĩnh vực lợi nhuận nào khác ở trong xã hội. Thứ năm, hãy thực tập nghĩ đến những gì tốt đẹp của mỗi ngày khi mặt trời mọc lên và sau khi mặt trời lặn xuống. Mỗi ngày ta phải biết dành một thì giờ để thực tập làm những việc khó làm, nhằm nuôi dưỡng ý chí và nghị lực ở trong ta. Vì ý chí và nghị lực giúp cho ta vượt qua những khó khăn và thành công ở trong cuộc sống. Kế đến là đừng khởi tâm sân si ân hận đối với những gì xảy ra bất xứng đối với chính mình. Đừng khởi tâm tham lam đối với những gì của mình và những gì không thuộc về mình. Điều răn thứ 10 trong luật pháp 10 điều răn của Đức Chúa Trời có truyền dạy: ngươi chớ tham nhà của kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Xuất Ê Dô Tô Ký, đoạn 20, câu 17. Đừng khởi tâm não làm tổn hại đến tinh thần hoặc vật chất đối với người và vật ở xung quanh mình. Phải nghĩ đến điều lợi cho họ cũng như cho mình. Thánh Kinh có dạy rằng mỗi người chớ cham về lợi riêng của mình, nhưng hãy cham về lợi của kẻ khác. Thánh Kinh Tân Ước, sách Philip, đoạn 2, câu 4. Đừng nghe và nói những câu chuyện vô ích, nhưng hãy nỗ lực làm với những gì mà mình nghĩ là đúng nhất, để tránh tâm hồn ân hận và giữ cho tâm hồn thoải mái trong khi bạn đang làm. Đừng so sánh mình với người hay là gia đình mình với gia đình của người khác, hoặc quốc gia này đối với quốc gia khác. Tại sao vậy? Vì nhân duyên và hậu quả giữa đời này không ai giống ai cả. Không có gia đình nào giống gia đình nào. Không có xứ sở nào giống nhau. Nên ta không cần phải so sánh, khiến cho tâm ta sinh ra mặc cảm hay là tranh cạnh một cách mệt mỏi, mà chỉ cần nghĩ tới những gì tốt đẹp và nỗ lực thực hiện để cho cái đẹp đó do ta nghĩ đến trở thành hiện thực ở trong đời sống của chính ta dưới nhiều hình thức sinh động khác nhau. Như Thánh Phaolô đã tổng hợp rằng: tóm lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn trọng, điều chi công chính, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có tiếng khen, nếu có đức hạnh cao trọng, nếu có sự khen ngợi, thì anh em phải suy xét đến, hãy làm theo, thì Đức Chúa Trời toàn năng của sự bình an sẽ ở cùng anh chị em. Thánh Kinh Tân Ước, sách Philip, đoạn 4, câu 8, câu 9. đừng để ý đến chuyện xấu của người khác, vì người ấy không phải là mình. Nhưng khi nghĩ đến điều xấu của người khác, thì điều xấu trong tâm mình có cơ hội trỗi dậy, làm cho tâm hồn của mình dơ bẩn và làm cho nét mặt mình mất đi cái nét thánh thiện tươi vui ở trong cuộc sống. Đừng khởi tâm tranh giành với bất cứ ai ở trên cõi đời này, vì trên đời này không có người nào là số một cả, và chẳng có ai là quan trọng cả, vì số một và quan trọng trong đời thường chỉ là những cái ảo tưởng do bản ngã cá nhân nảy sinh ra mà thôi. Đừng tự phong thánh cho bản thân mình, và cũng đừng để cho ai phong thánh mình. Phải biết tạo những điều kiện cho những hạt giống tốt trong tâm tư ý tưởng mình để biểu hiện ngay trong hành động của chính mình mỗi ngày trong cuộc sống, và giúp cho những hạt giống tốt nơi người khác cũng được phát sinh tốt như vậy. Đừng nói nhiều về đạo đức hay là tình thương, mà hãy sống có đạo đức và tình thương ngay trong hành động của chính mình đối với mọi người và muôn vật. Vì có lời Chúa dạy rằng, hãy có lòng yêu thương chân thật, hãy tránh xa sự dữ mà giữ lấy sự lành, hãy lấy lòng yêu thương tha thiết yêu nhau như anh em, hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Thánh Kinh Tân Ước, sách Roma đoạn 12, câu 9, câu 10. Đời người không phải là 100 năm, mà chỉ tồn tại trong từng hơi thở của ta. Đến nỗi hơi thở của ta đều có khả năng đưa ta đi đến đời sống cao thượng. Một đời người được xem là lãng phí là vì họ lãng phí ngay trong từng hơi thở của chính họ. Ta phải biết nuôi dưỡng ý thức sống cho nhau và sống với nhau. Nếu không có ý thức này, ta sẽ bị cảm giác cô đơn đánh lừa ta, và ta sẽ bị chết đói, chết khô ở trong cảm giác ấy. Thưa quý vị và các bạn, hãy giữ tâm hồn bình an trước những biến động trong cuộc sống. Sống chân thật một cách hết lòng, mặc cho chuyện đời gian trá. Sống tỉnh táo, không đua đòi, mặc cho đời chen lấn mê sai. Lời Chúa khuyên dạy, lòng tin kính và sự thỏa lòng là một lợi lớn. Chúng ta chẳng đem gì vào đời, chúng ta cũng chẳng đem gì khi rời khỏi. Như vậy, nếu chúng ta đủ ăn, đủ mặc, thì hãy thỏa lòng. Thánh Kinh Tân Ước, sách Timôthê thứ nhất, đoạn 6, câu 6 đến câu 8. Và thưa quý vị, là cơ đốc nhân, chúng ta đã từng được nghe Chúa dạy, và đã từng đạp đi, đạp lại không biết bao nhiêu lần về bài cầu nguyện chung mà Chúa đã dạy. Xin Chúa cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Vâng, đó là cái mức độ mà Chúa ban cho chúng ta hàng ngày. Ăn uống có tiết độ, nhai nhuyễn, và nhất là đừng sử dụng những thực phẩm có quá chất và đua đòi theo cảm giác khoái khẩu của mình. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống lâu dài và đẹp nhất là cuộc sống được phát xuất trong cuộc sống thích đáng và được nuôi dưỡng bởi tình yêu giản dị. Vì tình yêu thương là quan trọng hơn hết và chẳng hư hoại bao giờ, như lời của Thánh Phaolô đã dạy trong Thánh Kinh Tân Ước. Đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương, nhưng điều lớn hơn hết trong ba điều đó là tình yêu thương, và chẳng hề hư mất bao giờ. Thánh Kinh Tân Ước, sách Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn thứ 13, câu thứ 13. Quý vị hỏi tôi tại sao chỉ có tình yêu thương lại còn tồn tại và chẳng hề bị hư mất? vì nguồn gốc của tình yêu thương là đến từ nơi Đức Chúa Trời toàn năng. Chính Đức Chúa Trời đã phán dạy rằng Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Ai chẳng yêu thì chẳng biết Đức Chúa Trời. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn chưa có được tình yêu của Đức Chúa Trời toàn năng ban cho, thì quý vị hãy đến mà tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của mình, để nhận lãnh tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Và tính tình yêu thương đó khi chúng ta áp dụng vào cuộc đời thì giúp cho chúng ta còn lại mãi mãi, chẳng hề hư mất, hư hoại bao giờ. Vì Đức Chúa Trời là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Và tình thương mà chúng ta sống động và tồn tại trong Ngài, tình thương đó cũng được trường sinh mãi mãi. Như Đức Chúa Trời, Ngài là đấng chủ tể của vũ trụ càn khôn. Ngài tự có, hàng có, đời đời không hề thay đổi. Nguyện những ý tưởng hôm nay gợi ý cho quý vị để sống một cuộc đời sống có nghệ thuật. Cuộc sống có nghệ thuật chánh đáng và đem lại phước hạnh cho cuộc đời của mỗi người trong chúng ta sống trên trần thế này là được có cái tình yêu thương nơi Đức Chúa Trời. Và từ cái tình yêu thương của Đức Chúa Trời đó, Ngài sẽ ban cho chúng ta thêm cái năng lực để chúng ta có thể áp dụng vào trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, hầu cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình sống một đời sống phước hạnh tại trần thế này và được sự cứu rỗi linh hồn của mình trong ngày mà Chúa Giê-xu sẽ trở lại trần gian này để ban sự sống đời đời cho những kẻ tin thờ phượng Chúa và chờ đợi sự hiện đến của Ngài. Amen.
Một đời yên vui không xa, tình đẹp còn đôi ta, lòng chẳng đầy hướng mơ khi tháng ngày dần qua. Còn một đời yên vui, tình lòng không phai, chia nhau nét môi cười luôn thắm tươi. Còn một ngày không xa, tình đã còn đôi ta, lòng tràn đầy hướng mơ khi tháng ngày dần qua. Còn một đời yên vui, tình lòng không phai, chia nhau nét môi cười luôn thắm tươi. Còn một ngày không xa, tình đã còn đôi ta.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, Hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.